Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Open When Wisdom for the Leadership Moments That Matter là một cuốn sách về lãnh đạo thực tiễn thuộc nhóm sách hướng dẫn dành cho quản lý, giám đốc và những người đang dẫn dắt đội ngũ trong môi trường nhiều biến động. Từ kinh nghiệm của Camille Nishita Higley, một cựu CEO và cố vấn lãnh đạo, cuốn sách không xem lãnh đạo như một công thức cố định mà như chuỗi những khoảnh khắc, then chốt, nơi người lãnh đạo phải chọn cách ứng xử, ra quyết định và giữ vững định hướng. Điểm đáng chú ý của sách là cách nó gom các bài học lãnh đạo vào những tình huống cụ thể, dễ nhớ và có thể đem ra dùng ngay, thay vì đi sâu vào lý thuyết trừu tượng. Sách tập trung vào những thời điểm quan trọng như khi cần can đảm, khi phải làm rõ mục tiêu, khi gặp hoài nghi hoặc khi tổ chức cần đổi mới. Vì vậy, đây là một cuốn sách mang tính ứng dụng cao, phù hợp với người muốn hiểu lãnh đạo như một năng lực được bộc lộ trong hành động thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo được định hình bởi những khoảnh khắc quyết định, không phải một công thức cố định. Luận điểm trung tâm của Open When là lãnh đạo không diễn ra theo một đường thẳng ổn định, mà được tạo nên từ nhiều khoảnh khắc có sức định hình rất lớn. Cách nhìn này giúp người đọc thoát khỏi kỳ vọng rằng một nhà lãnh đạo giỏi chỉ cần nắm đúng một mô hình rồi áp dụng máy móc ở mọi nơi. Thực tế, cùng một con người có thể phải hành xử rất khác nhau khi đối diện với áp lực, thay đổi, xung đột hay nhu cầu tái định hướng tổ chức. Cuốn sách nhấn mạnh rằng năng lực lãnh đạo thật sự nằm ở khả năng nhận ra thời điểm quan trọng và chọn phản ứng phù hợp thay vì cố bám vào công thức sẵn có. Đây là một thay đổi tư duy quan trọng vì nó khiến lãnh đạo trở thành quá trình quan sát, thích nghi và tự điều chỉnh liên tục. Nhờ vậy, sách phù hợp với những người đang ở vai trò quản lý thực tế, nơi quyết định đúng không chỉ đến từ kiến thức mà còn từ sự nhạy cảm với bối cảnh và con người. Thứ hai, xây dựng văn hóa nơi con người làm việc có ý nghĩa là nền tảng của hiệu quả bền vững. Một chủ đề nổi bật khác trong cuốn sách là mối liên hệ giữa văn hóa tổ chức và chất lượng lãnh đạo. Theo tinh thần của sách, mục tiêu của lãnh đạo không chỉ là đạt kết quả ngắn hạn, mà còn là tạo ra môi trường nơi con người cảm thấy công việc của họ có ý nghĩa và đóng góp vào điều gì đó lớn hơn bản thân họ. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó cho thấy hiệu suất không tách rời cảm giác thuộc về và mục đích. Khi nhân viên hiểu vì sao công việc của mình quan trọng, họ thường có động lực bền hơn, phối hợp tốt hơn và sẵn sàng chịu trách nhiệm hơn. Sách vì thế xem văn hóa không phải là phần mềm yếu, mà là một hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tổ chức. Điểm đáng giá ở đây là tác giả không nói về văn hóa như khẩu hiệu, mà như kết quả của những quyết định lãnh đạo lặp đi lặp lại. Người đọc sẽ thấy rõ rằng xây dựng văn hóa là công việc hàng ngày, đòi hỏi sự nhất quán giữa lời nói, hành vi và cách ra quyết định. Thứ ba, can đảm, hoài nghi và sự rõ ràng là ba trạng thái mà người lãnh đạo phải học cách đi qua. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến những trạng thái tâm lý thường xuất hiện trong lãnh đạo, nhất là can đảm, hoài nghi và sự rõ ràng. Đây không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là những điều kiện ảnh hưởng trực tiếp đến cách tổ chức vận hành. Khi người lãnh đạo thiếu can đảm, họ dễ trì hoãn quyết định khó. Khi bị hoài nghi bao phủ, họ dễ mất phương hướng hoặc không truyền được niềm tin cho đội ngũ. Khi thiếu rõ ràng, tổ chức dễ rơi vào tình trạng mơ hồ về ưu tiên và trách nhiệm. Bằng cách đặt ba trạng thái này cạnh nhau, sách cho thấy lãnh đạo không phải lúc nào cũng mạnh mẽ theo nghĩa bề ngoài, mà là khả năng tiếp tục hành động trong điều kiện chưa chắc chắn. Cách phân tích này hữu ích vì nó rất gần với đời thực của các nhà quản lý, nơi những quyết định quan trọng thường được đưa ra khi thông tin chưa đầy đủ. Giá trị của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận diện các trở ngại nội tại, từ đó xử lý chúng như một phần bình thường của vai trò lãnh đạo. Thứ tư, tư duy tái tạo giúp nhà lãnh đạo và tổ chức thích ứng khi hoàn cảnh thay đổi. Một chiều kích quan trọng trong Open When là ý tưởng về sự tái tạo, tức khả năng đổi mới bản thân và tổ chức khi môi trường đã không còn như trước. Cuốn sách cho thấy lãnh đạo không chỉ là duy trì ổn định, mà còn là biết khi nào cần thay đổi cách nghĩ, cách dẫn dắt hoặc cách tổ chức công việc. Đây là một chủ đề rất thực tế trong bối cảnh doanh nghiệp và tổ chức liên tục đối diện với biến động. Nếu người lãnh đạo chỉ bảo vệ mô hình cũ, họ có thể tạo ra sự trì trệ ngay cả khi vẫn giữ được vẻ ngoài ổn định. Ngược lại, tư duy tái tạo giúp họ nhìn thay đổi như một cơ hội để làm mới cấu trúc, con người và mục tiêu. Sách không cổ vũ thay đổi mù quáng, mà nhấn mạnh sự tỉnh táo trong việc nhận ra lúc nào cần giữ, lúc nào cần sửa và lúc nào cần thiết kế lại. Điều đó làm cho cuốn sách khác với nhiều sách lãnh đạo thiên về kiểm soát, vì nó coi thích ứng là một năng lực lõi chứ không phải phản ứng phụ. Cuối cùng, sách được tổ chức như một cẩm nang ngắn gọn, dễ tra cứu cho các tình huống lãnh đạo thực tế. Ngoài nội dung, điểm mạnh của cuốn sách còn nằm ở cách trình bày. Thay vì viết như một chuyên luận học thuật dài và nặng lý thuyết, OpenWen được giới thiệu như một cuốn cẩm nang với những phần xúc tích, rõ ràng và dễ dùng khi người đọc cần suy ngẫm nhanh về một vấn đề cụ thể. Cấu trúc này rất phù hợp với lãnh đạo bận rộn, những người thường không có thời gian đọc liền mạch từ đầu đến cuối, nhưng vẫn cần một nguồn tham chiếu đáng tin cậy. Việc sắp xếp các bài học theo những khoảnh khắc lãnh đạo cũng giúp người đọc tìm đúng nội dung mình cần ở đúng thời điểm, thay vì phải tự rút ra từ một khối lý thuyết lớn. Đây là lợi thế rõ rệt của sách trong cùng thể loại, vì nó biến kinh nghiệm lãnh đạo thành tài liệu có thể mang theo và áp dụng ngay. Cách tổ chức này còn làm tăng tính huấn luyện, tức cuốn sách giống một người cố vấn gọn nhẹ hơn, là một bản tổng kết hàn lâm. Nhờ đó, giá trị của sách nằm không chỉ ở ý tưởng mà còn ở tính khả dụng. Kết luận, OpenWen Wisdom for the Leadership Moments That Matter phù hợp nhất với các nhà quản lý, giám đốc, doanh nhân, cố vấn và cả những người đang chuẩn bị bước vào vai trò lãnh đạo. Những ai đang phải đưa ra quyết định trong môi trường không chắc chắn sẽ thấy cuốn sách hữu ích vì nó không hứa hẹn một công thức vạn năng mà cung cấp một cách nhìn thực tế hơn, theo từng khoảnh khắc then chốt. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc hiểu rằng lãnh đạo được thể hiện rõ nhất trong các thời điểm khó, khi cần can đảm, khi cần làm rõ hướng đi hoặc khi cần tái tạo tổ chức. So với nhiều sách lãnh đạo khác, thường nhấn mạnh khung mô hình hoặc chiến lược tổng quát, cuốn sách này nổi bật ở tính gần gũi với trải nghiệm thật và cách trình bày như một cẩm nang có thể dùng ngay. Nó đặc biệt phù hợp với người muốn có một tài liệu ngắn gọn nhưng giàu kinh nghiệm thực chiến, phục vụ cho suy nghĩ, tự đánh giá và dẫn dắt đội ngũ hiệu quả hơn. Đây là một cuốn sách có giá trị vì nó giúp người đọc hành động tỉnh táo hơn trong những lúc quan trọng nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Camille Nishita Higley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!